truyền lại về nguyên nhân gia tăng dân số, và mình có thể nói rõ hơn không?
Tôi cho rằng ở những gia đình đông con, họ chịu ảnh hưởng của những hủ tục lạc hậu, những quan niệm phong kiến lỗi thời, chẳng hạn như trọng nam khinh nữ. Vì thế mà gia đình nào cũng cố sinh cho được một đứa con trai để nối dõi tông đường. Hoặc là suy nghĩ đông con nhiều phúc, có nhiều con cái sẽ có thể dựa dẫm về già. Bên cạnh đó thì chưa có sự can thiệp mạnh mẽ và nghiêm khắc của chính quyền địa phương, nên dân số ở các nước nghèo mới tăng nhanh như vậy.
Nói như vậy, giải pháp để kìm hãm sự gia tăng dân số là hạn chế sinh sản đúng không cậu?
Tôi sẽ chỉ nêu ra một trong những giải pháp được thực hiện thôi nhé. Nói về hạn chế sinh sản thì phụ nữ Pháp là những người đầu tiên tiên phong trong việc giảm sinh đẻ. Sau đó cả châu Âu và Hoa Kỳ theo gương phụ nữ Pháp. Vào cuối thập niên 1990, tỷ lệ sinh sản tại châu Âu là 1,4. Tại Trung Quốc, với một dân số bằng 1/5 dân số thế giới như vậy, mặc dù dân số tiếp tục tăng, nhưng tỷ lệ sinh sản đã giảm do chính sách bắt buộc một con bắt đầu từ năm 1979.
Tớ không thích những chính sách bình cưỡng bắt buộc. Theo quan điểm của tớ, giải pháp cho vấn đề dân số thì có thể được giải quyết bằng xóa đói giảm nghèo và giáo dục, đặc biệt là nữ giới.
Theo cậu thì tại sao phải chú trọng đến nữ giới như vậy?
Vì nữ giới đóng vai trò quyết định trong kế hoạch kiểm soát sinh sản. Nữ giới ở khắp mọi nơi trên thế giới sẽ bị tổn thương hơn, không chỉ do họ ít có cơ hội học hành hơn mà còn do họ sẽ bị lạm dụng, dễ mang thai hoặc kết hôn sớm. Giáo dục sức khỏe sinh sản cho nữ giới là cách để nữ giới tự bảo vệ mình, qua đó nâng cao chất lượng sinh sản.
Sau này tôi thấy cậu suy nghĩ rất là tích cực đấy nhá.
Chứ còn sao nữa, tấm mà lại tự kêu thế thôi. Thực ra tớ đọc những thông tin này ở chủ đề dân số thế giới năm nay đấy. Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý nữa, cậu đọc đi.
Có khoảng 215 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển muốn tránh thai hoặc lập kế hoạch mang thai nhưng lại thiếu các phương tiện tránh thai hiện đại. Điều này đơn giản là do các biện pháp kế hoạch hóa gia đình không sẵn có để đáp ứng nhu cầu cho họ.
Mỗi năm trên thế giới có 358.000 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thai nghén. Hàng năm 10 đến 15 triệu phụ nữ phải gánh chịu các căn bệnh hoặc tàn tật nặng hoặc kéo dài do biến chứng trong quá trình thai nghén và sinh nở gây ra. Những căn bệnh và tàn tật đó bao gồm từ vô sinh đến trầm cảm. Do đó hơn 300 triệu phụ nữ phải sống với bệnh tật và tàn tật.
15% phụ nữ có thai trải qua một lần biến chứng có nguy cơ gây tử vong trong khi sinh nở. Rất nhiều phụ nữ không được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sản khoa cơ bản. Gần một nửa số phụ nữ ở các nước đang phát triển sinh con mà không có sự trợ giúp từ y tá, nữ hộ sinh hoặc bác sĩ.
Ước tính có 19 triệu ca nạo phá thai không an toàn diễn ra hàng năm ở các nước đang phát triển. Mỗi năm ước có khoảng 47.000 phụ nữ tử vong do nạo phá thai không an toàn và hàng triệu người khác phải gánh chịu các biến chứng.
Điều này quả thực rất đáng sợ đúng không các bạn?
Mà tiếp cận phổ cập về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản là chủ đề của Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 2012. Qua đó, Liên Hợp Quốc gửi gắm một thông điệp: xây dựng một thế giới mà ở đó mỗi lần có thai đều được mong đợi, mỗi lần sinh con đều được an toàn và mỗi thanh niên đều được phát triển hết tiềm năng của mình.
Liên Hợp Quốc cũng khẳng định sức khỏe sinh sản là quyền lợi của phụ nữ, nam giới, thanh niên và của toàn thể cộng đồng ở mỗi quốc gia. Đảm bảo việc phổ cập sức khỏe sinh sản chính là để bảo vệ tương lai của thế giới.
Không chỉ thế, đầu tư cho sức khỏe sinh sản của phụ nữ không chỉ là điều đúng đắn cần phải làm mà còn đem lại lợi ích kinh tế. Điều này cũng giúp giảm nghèo, làm chậm lại quá trình tăng trưởng dân số và giảm bớt áp lực cho môi trường.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sinh sản, Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nước chú trọng công tác cải thiện chất lượng môi trường, sử dụng các dạng năng lượng tự nhiên mới thay thế cho các dạng năng lượng truyền thống như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, nhằm góp phần hạn chế việc khai thác sử dụng các dạng năng lượng cũ, đồng thời cũng giảm sự phát thải của các chất khí gây hiệu ứng nhà kính.
Có thể thấy, con người đang ngày càng nhận ra những biến đổi của tự nhiên theo hướng bất lợi, mà nguyên nhân chủ yếu là do chính con người. Vì vậy chúng ta đã và đang có những hành động tích cực. Một diện tích rừng bị mất trước kia nay đang được phục hồi dần dần. Trước các diện tích rừng trồng lại không có nhiều giá trị như rừng nguyên sinh, song nó cũng góp một phần vào việc phục hồi dần dần chất lượng của môi trường hiện nay.
Tóm lại thì dân số và môi trường có quan hệ rất mật thiết với nhau. Nâng cao chất lượng dân số là cách để chúng ta bảo vệ môi trường. Hay nói cách khác, chỉ khi sống thân thiện với môi trường, chúng ta mới có thể sống tốt và khỏe mạnh.
Hy vọng cuộc trò chuyện vừa rồi giúp các bạn biết thêm những thông tin bổ ích về vấn đề gia tăng dân số, cũng như tầm quan trọng của việc kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng sinh sản.
Nếu muốn nghe lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay, mời các bạn ghé thăm chương trình Green Radio Show tại website theocau.com, Facebook Green Radio Show, hoặc hòm thư sóng xanh a@theocau.com nhé.
Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Cảm ơn ban điều hành website theocau.com và diễn đàn môi trường.com đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Chương trình Green Radio Show số 28, chủ đề 7 tỷ người, kịch bản Lala, biên tập viên Mầm Xanh, dẫn chương trình Sâu và Bảo Bình. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Like this.